Quan khí, chương 952. Bùi Vân Hoa, gocchuyenaudio.com. Sau khi từ tỉnh ủy về văn phòng thị ủy, Vương Trạch Vinh từ tình hình của Tư Mã Sơn biết đối phương đã lún quá sâu. Nghĩ đến sắp tới quan trường Bắc Dương sẽ động đất, hắn rất giật mình. Vương Trạch Vinh biết tổ công tác trung ương đến tiếp nhận công tác thì yên tâm nhiều. Theo thời gian sau đó, Vương Trạch Vinh theo phân công của Tư Mã Sơn mà tới thành phố Hồng Sơn. Hắn không ngừng nhận được điện của đám người Tư Mã Sơn nói là lãnh đạo Ủy ban Kỷ luật tỉnh ủy và Đảng ủy Sở Công an đến và mạnh mẽ yêu cầu tiếp nhận công việc, yêu cầu đưa tất cả chứng cứ tài liệu ra. Vương Trạch Vinh đương nhiên biết đây là do đám người Tư Mã Sơn đang chạy đua thời gian nên chỉ thị Tư Mã Sơn cố gắng kéo dài, chỉ cần đợi tổ công tác trung ương tới là được. Theo ý của Vương Trạch Vinh, Mạc Đại Biêu, Vương Thụ Sơn cùng Cảnh Hồng Vĩ đã kéo dài được đến khi tổ công tác trung ương đến. Bây giờ đã có tổ công tác trung ương tiếp quản công việc, vì an toàn nên quân đội cũng phái nhân viên đến bảo vệ. Vương Trạch Vinh đồng thời cũng chỉ thị Mạc Đại Biêu đảm bảo an toàn cho các đồng chí trung ương. Sau khi đến nói chuyện với các đồng chí trung ương, Vương Trạch Vinh về văn phòng. Vương Trạch Vinh vừa về được một lát thì chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Lý Ích Tài đã đi tới. Lý Ích Tài ngồi xuống không nói gì, y không ngừng hút thuốc. Lý Ích Tài phả ra làn khói rồi nói: Bí thư Vương, tôi không ngờ lại loạn như vậy. Nhìn Lý Ích Tài, Vương Trạch Vinh đương nhiên biết sau khi hành động diệt xã hội đen bắt đầu, Ủy ban Kỷ luật thị ủy đã tham gia vào công tác này. Từ tình hình có thể thấy có rất nhiều quan chức Xuân Dương bị liên quan. Vấn đề đúng là không nhỏ, thật không ngờ nhiều quan chức Xuân Dương có vấn đề. Vương Trạch Vinh sớm đã tìm hiểu được tình hình, nghe Lý Ích Tài nói như vậy, tâm trạng hắn cũng rất nặng nề. Lần này từ biệt thự của Thiết Dũng Nghị, cảnh sát đã tìm được một loạt đĩa CD ghi chép chứng cứ các quan chức bị khống chế. Lý Ích Tài nói, công tác thẩm vấn đang tiến hành, việc này đã liên lụy đến tỉnh. Nếu không có tổ công tác trung ương tới thì chúng tôi đúng là không biết làm sao. Vương Trạch Vinh nói, chuyện trên tỉnh thì anh không cần quan tâm, bây giờ quan trọng nhất là đảm bảo ổn định ở Xuân Dương, không được để hoạt động hệ thống chính quyền Xuân Dương tê liệt. Lý Ích Tài nói, tôi cảm thấy rất đau lòng. Dù là ai nếu vi phạm pháp luật đều phải xử lý. Bí thư Vương, tôi có chút lo lắng. Nhiều quan chức xảy ra chuyện như vậy thì trách nhiệm rất lớn. Anh cứ mạnh dạn đi làm, có tình hình gì thì tôi sẽ báo cáo với Trung ương. Vương Trạch Vinh nói thêm, anh không cần phải suy nghĩ nhiều, trắng luôn là trắng. Lý Ích Tài lắc đầu nói, cá nhân tôi thì không sao, cùng lắm thì về nhà nghỉ hưu thôi. Quan trọng là tôi thấy nhiều cán bộ dính vào nên tâm trạng rất nặng nề. Nhìn Lý Ích Tài ngồi đó tản mát ra đầy chính khí, Vương Trạch Vinh không khỏi thầm bội phục đối phương. Quan trường Xuân Dương đã thối nát mà Lý Ích Tài còn duy trì được chính khí, đây là tài sản quá quý giá. Bây giờ đã có chứng cứ xác thực nên động thì phải động. Vương Trạch Vinh nói, Lý Ích Tài nói, Bí thư Vương, công tác cán bộ thay thế phải theo kịp mới được. Tôi lo lắng cán bộ thành phố phải thay máu hết, tôi sẽ suy nghĩ. Vương Trạch Vinh nói, nhìn Lý Ích Tài đi ra, Vương Trạch Vinh nghĩ đến Bùi. gocchuyenaudio.com, Vân Hoa, từ chứng cứ đạt được có thể thấy mặc dù Bùi Vân Hoa trước đây cũng tham gia cùng đám người cận trung thuận, nhưng hắn lại làm từ thiện hết số tiền thu được. Vương Trạch Vinh cũng đã chỉ thị Mạc Đại Biêu chú ý tra xét về Bùi Vân Hoa. Kết quả làm Vương Trạch Vinh rất ngạc nhiên, Bùi Vân Hoa mấy năm qua đã quyên góp tất tiền mình thu được cho công trình Hy Vọng. Vương Trạch Vinh không ngờ Bùi Vân Hoa lại dùng cách này để đảm bảo sự trong sạch của mình. Bùi Vân Hoa nếu không có vấn đề thì phải dựa vào y mà triển khai công việc. Nghĩ đến Bùi Vân Hoa đã mấy lần ngầm giúp mình, Vương Trạch Vinh quyết định phải bảo vệ người này một chút. Vương Trạch Vinh đang suy nghĩ thì Sài Chí Văn đi vào nói. Bí thư Vương, Phó Bí thư Bùi tới. Vương Trạch Vinh vội vàng đứng lên đón. Đối với Phó Bí thư này, sau khi hiểu rõ tình hình làm Vương Trạch Vinh cảm thấy kính phục. Ở Xuân Dương phức tạp như vậy, y bề ngoài tỏ vẻ mình tham gia cùng nhưng lại lén lút chống lại. Bùi Vân Hoa ngồi ngay ngắn trước mặt Vương Trạch Vinh rồi nói. Bí thư Vương, hôm nay tôi tới kiểm điểm với ngài. Là một phó bí thư thị ủy, tôi không làm tốt công tác của mình. Thấy Bùi Vân Hoa rất cung kính với mình, Vương Trạch Vinh khá vui vẻ. Bùi Vân Hoa này coi như đã thấy rõ tình hình. Sau khi tổ công tác trung ương tới, cả tỉnh đều chấn động. Biết tổ công tác này do Trung ương phái đến Xuân Dương, chính là muốn dọn dẹp Xuân Dương, các cán bộ có tâm trạng khác nhau. Là phó bí thư thị ủy, Bùi Vân Hoa cũng thầm trợ giúp hành động lần này. Chẳng qua lúc ấy y cũng không coi trọng hành động có kết quả. Theo y nghĩ, Bắc Dương là đất của Tư Mã Sơn, Vương Trạch Vinh dù là lấy được thành quả nhưng cũng sẽ bị Tư Mã Sơn đè xuống. Quả nhiên ngay khi vừa có hiệu quả thì Ủy ban Kỷ luật và Sở Công an tỉnh đều phái nhân viên đến Xuân Dương. Bùi Vân Hoa thấy tình hình này liền thở dài một tiếng. Nghĩ đến Vương Trạch Vinh dưới áp lực của đám người Tư Mã Sơn sẽ không chống lại nổi. Nhưng y đột nhiên phát hiện Vương Trạch Vinh còn kéo được Tổ công tác Trung ương tới. Thấy Tổ công tác Trung ương thuận lợi tiếp quản công tác, Bùi Vân Hoa có cái nhìn mới về Vương Trạch Vinh. Hôm nay Bùi Vân Hoa đã hạ quyết tâm, nếu Vương Trạch Vinh có năng lực mạnh như vậy, hắn sẽ làm được nhiều việc. Đám người Tư Mã Sơn nhất định sẽ bị diệt, vào lúc này mà dựa vào Vương Trạch Vinh sẽ rất chính xác. Vương Trạch Vinh nghe Bùi Vân Hoa nói, nhìn đối phương một chút rồi nói. Đồng chí Vân Hoa, tình hình của anh thì tôi biết, đồng chí Ích Tài cũng đã nói với tôi. Bùi Vân Hoa nói, đối mặt tình hình ở Xuân Dương, tôi không đi ra mà còn theo dòng nước, tôi không làm tròn nhiệm vụ. Nghe Vương Trạch Vinh nói đã hiểu tình hình của mình, Bùi Vân Hoa thở phào nhẹ nhõm. Lời này rất đúng, Vương Trạch Vinh biết ở việc này thì Bùi Vân Hoa nhất định sẽ bị xử lý. Chẳng qua nghĩ đến tình hình của Bùi Vân Hoa, Vương Trạch Vinh cũng hiểu. Y không có chỗ dựa, có thể làm như vậy đã là tốt lắm rồi. Anh không nên suy nghĩ quá nhiều, tổ chức sẽ đối xử công bằng với từng đồng chí. Lấy một tập tài liệu trong cặp ra, Bùi Vân Hoa đưa cho Vương Trạch Vinh rồi nói. Bí thư Vương, đây là một số tài liệu tôi đã thu thập được, tin rằng sẽ có tác dụng nhất định đối với việc phá án. Thấy Bùi Vân Hoa cầm những tờ giấy trông đã cũ, Vương Trạch Vinh không khỏi thầm than Bùi Vân Hoa này đúng là biết chuẩn bị. Cầm tài liệu, gocchuyenaudio.com. Vương Trạch Vinh biết Bùi Vân Hoa mặc dù có thể trực tiếp giao cho tổ công tác nhưng y chủ động đưa cho mình là nói rõ muốn dựa vào mình. Bây giờ Xuân Dương đang cần những đồng chí như Bùi Vân Hoa, Vương Trạch Vinh nói. Sau đây Xuân Dương có rất nhiều công việc và cần anh ủng hộ. Anh xem chúng ta có nên nghiên cứu việc điều chỉnh cán bộ không? Nghe Vương Trạch Vinh nói như vậy, Bùi Vân Hoa rất kích động. Thấy ý của mình đã được Vương Trạch Vinh hiểu, tâm trạng cũng tốt hơn. Y biết chuyện của mình tuy nói cũng không có quá nhiều vấn đề, tiền đã nộp ra, hơn nữa cũng có chứng cứ trong tay. Nhưng là một quan chức, y vẫn muốn giữ quan chức của mình. Nếu không có ai nói giúp thì kết quả cuối cùng không biết chừng sẽ bị giáng chức. Bây giờ Vương Trạch Vinh tỏ vẻ muốn dùng mình, chính là nói nếu mình phối hợp thì sẽ bảo vệ mình. Bí thư Vương yên tâm, tôi sau đây nhất định sẽ đoàn kết xung quanh thị ủy. Bùi Vân Hoa lập tức tỏ thái độ. Anh kiêm chức trưởng ban tổ chức cán bộ, tôi hy vọng anh đưa ra một phương án. Vương Trạch Vinh nói, Bí thư Vương, ngài xem bây giờ nên làm như thế nào? Tôi đưa ra một phương án khảo sát cán bộ, sau đó báo cáo với ngài rồi thảo luận. Tình hình rất đặc biệt, nếu không được thì dùng hội nghị bí thư quyết định. Bùi Vân Hoa nói, tôi nghe lời ngài, cách chương.